Ngày 21 tháng 11, Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Trong tâm huấn tôn sùng Đức Maria, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục viết: những lễ kính Đức Maria phát xuất từ dữ kiện truyền thống, nhưng có nội dung trình bày một giá trị gương mẫu cao đẹp và tiếp nối những truyền thống đáng kính, đặc biệt phát xuất từ Giáo hội Đông Phương, lễ Đức Maria dâng mình vào đền thánh. Khó mà xác định nguồn gốc lễ Đức Mẹ dâng mình. Nhưng từ thế kỷ thứ 8, lễ này đã được mừng khắp Giáo hội Đông Phương. Thế kỷ thứ 9 đã được mừng trong các tu viện miền Nam nước Ý. Và thế kỷ thứ 11 đã thấy mừng ở nước Anh. Giáo hội Roma bắt đầu mừng lễ này vào thế kỷ thứ 14, đời Đức Gregorio thứ 11. Năm 1472, Đức Sisto thứ tư truyền mừng lễ này khắp giáo hội vào ngày 21 tháng 11. Những cha mẹ đạo đức thường dâng con mình cho Chúa trong lúc mang thai cũng như sau khi sinh. Đối với một số người Do Thái, họ có thói quen dâng con cho Chúa lúc chúng còn thơ ấu. Họ đem con đến đền thờ, cho chúng ở lại đó phục vụ các tư tế trong việc phụng tự. Chúng ta gặp thấy nhiều cuộc dâng hiến như thế, như trường hợp của Samuel với nhiều vị thánh khác. Riêng Đức Maria, Phúc Âm không nói gì về thời thơ ấu của Ngài, nhưng truyền thuyết bảo rằng lúc lên 3 tuổi, cha mẹ đã đem dâng Ngài trong đền thờ. Việc Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh dựa trên sự kiện này là luật cũ đã nhận các trinh nữ tự hiến mình cho Thiên Chúa tại đền thánh. Theo lời Thánh Kinh, Tôn Nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng tai, quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ, sắc nước hương trời, quân vương sủng ái, hãy vào phục lại, người là Chúa của bà. Hơn nữa, Đức Trinh Nữ còn được đặc ân vô nhiễm nguyên tội ngay từ buổi đầu thai. Sự trinh trong này có thể dẫn tới hiệu quả là trí khôn Đức Maria đã phát triển sớm hơn bình thường. Vì không bị ảnh hưởng bởi tội nguyên tổ. Bởi đó, người ta cho rằng mẹ đã dâng mình cho Chúa rất sớm, ngay khi trí khôn Ngài có khả năng hiểu biết. Công đồng Vatican thứ hai dạy, Thiên Chúa đã không thu dụng Đức Maria cách thụ động, nhưng đã cho người tự do cộng tác vào việc cứu rỗi nhân loại nhờ lòng tin và sự vâng phục của người. Cuốn Ngụy Thư Phúc Âm về cuộc sinh hạ của Đức Maria cho rằng Ngài đã thực hiện cuộc dâng hiến này khi mới 3 tuổi. Giotto trong một bức họa đã diễn tả Đức Maria trong những bước chân mạnh mẽ tiến vào đền thánh. Trong niềm tin này, người Hy Lạp, Armenia và Latin được mừng lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thánh vào ngày 21 tháng 11 hàng năm. Simon Metaphrate cho rằng lễ mừng đã được thiết lập vào năm 730 ở Constantinople. Năm 1143, Hoàng đế Emmanuel đã xếp vào số các lễ được giáo hội khắp nơi biết đến. Nhiều nhà dòng đã chọn lễ này làm ngày khấn hay lập lại lời khấn cho các tu sĩ. Cùng với Đức Maria, chúng ta cũng dâng mình cho Chúa một cách mong mắn và quảng đại. Cha Olivier, sáng lập chủng viện Xuân Đức, đã chọn ngày lễ này cho các chúng sinh. Giáo sĩ tuyên lại lời hứa khi chịu phép cắt tóc: Giê-hô-va là phần gia nghiệp và là phần chén của tôi, chính người nắm giữ vận mạng của tôi. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay Hội Thánh mừng lễ kỷ niệm Đức Mẹ dâng mình. Lễ này mới được Hội Thánh công nhận và phổ biến rộng khắp vào thế kỷ thứ 14. Việc Đức Mẹ dâng mình chắc chắn rất đẹp lòng Chúa, vì Ngài đã được ơn vô nhiễm nguyên tội ngay từ buổi đầu thai. Vì Chúa đã định chọn mẹ kêu mang và sinh con của Ngài, và mẹ đã dâng mình một cách trọn vẹn và trọn hảo. Chính trong đền thờ, mẹ chuẩn bị sứ mạng là mẹ Thiên Chúa. 12 năm trời, mẹ suy niệm, cầu nguyện, sống gần gũi, thân mật với Chúa. Theo Thánh Jerome, chương trình sống một ngày ở trong đền thờ gồm có kinh nguyện, suy gẫm học hỏi lời Chúa, hát thanh vịnh và làm việc. Mẹ làm các việc thiêng liêng, đạo đức đó với lòng sốt sáng nhiệt thành, nêu gương cho mọi người. Mẹ luôn lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Đó là điểm đặc sắc nhất của đời sống của mẹ. Theo Thánh Augustino, Thánh Mẫu Maria đã thực hiện ý định Chúa Cha, và vì thế Ngài được làm môn đệ Đức Kitô thì có giá trị hơn là việc được làm mẹ Đức Kitô. Do đó, Đức Maria thật diễm phúc vì đã kêu mang Chúa trong lòng trước khi sinh ra người. Như thế Đức Maria là đền thờ của Thiên Chúa. Việc mẹ dâng mình vào đền thánh thể hiện ngôi đền thờ sống động ở bên trong tâm hồn. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục nói: Đức Trinh Nữ hiến dâng Chúa Giêsu trong đền thánh lên cho Thiên Chúa Cha. Khi Chúa Giêsu hiến mình làm của lễ tinh tuyển cho Thiên Chúa, thì mẹ Maria cũng đứng kề bên thánh giá, chịu cực hình với con và dự phần vào hy lễ của con. Với tấm lòng của một người mẹ hết lòng ưng thuận hiến lễ do lòng mình sinh ra, Thánh Ambrosio dạy chúng ta noi gương mẹ Maria trong khi thực thi phụng vụ. Ước gì tâm hồn của mẹ ngự trị trong mỗi người để hiến dâng cho Chúa và làm vinh danh người. Ước chi tinh thần của mẹ Maria ngự trong mọi người để được hân hoan trong Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta cũng thế. Chúng ta là đền thờ sống động của Thiên Chúa. Cho nên mình biết noi gương mẹ, dâng mình cho Chúa, lắng nghe và thực hành lời Chúa hàng ngày trong đời sống. Hãy học với mẹ Maria bài học dâng hiến cho Chúa, không chậm trễ, không bớt xén, không đòi lại. Không chậm trễ là sao, thưa anh chị em và các bạn? Nhiều tín hữu chỉ làm tôi Chúa lúc xế chiều cuộc đời, khi gần chết mới vội vàng quay về với Chúa. Như Augustino nói: Chúa ơi, con yêu Chúa quá muộn màng. Có nhiều người cứ khao khát mong muốn hỏi coi bao giờ tận thế, để làm gì biết không? Để ăn chơi rồi gần chờ gần cái ngày đó rồi quay trở về. Mà quên rằng Chúa nói đâu, không biết ngày nào giờ nào phải sẵn sàng. Cho nên đừng chậm trễ. Hãy noi gương mẹ dâng hiến đời mình khi còn tuổi thanh xuân để phục sự Chúa và tìm kiếm nước trời. Chờ đến khi Chúa còn dâng mình hơi Chúa. Chúa hỏi: vậy chứ hồi đó mà mày trẻ mày khỏe, tao dựng lên mày bây giờ, sao mày không dâng tao mà không đến với tao mà bây giờ mới đến? Rồi đó lo đi chơi, rồi đó ăn chơi, giờ hết hình hết có rồi giờ về với Chúa. Thưa anh chị em, đừng chậm trễ. Thứ hai, không bớt xén. Mẹ đã hiến dâng mọi sự cho Chúa, không giữ gì lại cho mình. Luôn là nữ tỳ xin vâng ý Chúa trong mọi sự, suốt cả cuộc đời, liên kết với con đến tận ở chân cây thập giá. Ta cũng hãy hiến dâng cho Chúa trọn đời mình, của cải thiêng liêng, cả những gì mình yêu mến, những đau khổ và còn gì nữa, dâng hết lên cho Chúa, còn gì nữa. Thưa Chúa nói Faustina là: con dâng hết cho ta chưa? Dạ thưa, còn không còn gì nữa. Còn gì nữa? Còn cái khốn nạn của con, còn cái tội lỗi của con, còn cái khốn cùng của con giữ nó làm gì mà không dâng hết cho ta? Thế anh chị em, có nhiều người nói rằng con không có gì để dâng cho Chúa. Vậy thì tội lỗi mình đi dâng cho Chúa chứ giữ làm cái gì? Có nghĩa con tội lỗi về con dâng cho Chúa, Chúa có nhận hay không? Chúa nhận. Vì mục đích của Chúa đến để cứu độ trần gian, để gánh lấy tội đời, để chuộc lại tất cả lỗi lầm của mình. Chúa đã mang lấy tất cả tội lỗi của mình lên thân xác của Ngài treo trên thập giá rồi. Nhưng mà mình cứ giữ lại, tại vì quen rồi. Giống như người uống rượu quen rồi, giờ bỏ không uống nó không chịu được. Người chích xì ke quen rồi, không chích không chịu được. Người ghiền chơi game, bây giờ chơi game nó ghiền khủng khiếp, lúc nào cũng có điện thoại, lúc nào cũng chơi game, ghiền khủng khiếp không bỏ được. Cho nên là mình quen ở trong tội rồi, bây giờ bỏ. Giống như người quen chửi thề rồi, bây giờ bỏ anh chửi thề, nhưng bỏ được không? Lúc nào cũng đù với đèo quen rồi, nó đệm một, nó mới nói, nó mới ngon. Giống như là không có, nó không chịu được. Những người hút thuốc hít một hơi mới chịu được. Vậy thì đừng bớt xén nha, nhớ đừng bớt xén. Biết là của chung của công cũng vậy, cứ bớt xén lấy của trung đồng của công thì còn không xong rồi. Và thứ ba là không đòi lại. Có nhiều người xuất sáng ban đầu nhưng lại nguội lạnh, bất trung về sau. Lòng phấn khởi hân hoan lắm, nhưng mà ai bền đỗ đến cùng mới được cứu. Có nhiều người anh chị em khi coi những video nhóm thiện nguyện đi công tác thế này thế kia, cầu nguyện sốt sáng, dâng lễ đông đảo, thì cha cho con muốn theo nhóm thiện nguyện, con muốn đi phục vụ, con muốn đi lòng thương xót Chúa, con muốn cầu nguyện được ít bữa thôi, mệt. Họ nói này nói kia chán, họ bêu rĩu nhục, mệt chán nhục, rồi khổ rồi đau buông. Nghe chị em đi với chúng tôi suốt 10 năm nay nhìn lại đếm cứ trên đầu ngón tay chứ. Nhưng mà lại có những người khác mới tham gia. Từ hồi giãn cách xã hội, từ hồi virus corona, nhiều anh chị em ở nhà đâu biết làm gì. Coi phim mãi cũng chán, mà truyền ca nhạc kia mới không có. Thì làm gì? Lướt web hồi mò vô đúng tinthac.net, nghe bìa huyền. Ngày nào không nghe không chịu được. Và thưa anh chị em, hôm nay ngày thứ hai, chúng tôi cũng thông báo với anh chị em là kể từ ngày thứ hai chúng tôi tạm ngưng Daily Bread, lời Chúa bằng tiếng Anh. Vì thứ nhất là có nhiều người cũng có thể làm rồi, và thứ hai là khả năng của chúng tôi thì rất giới hạn. Tiếng Anh bập bẹ, nhiều khi anh chị em lại cười vào mũi cho bảo là mũi rìu qua mắt thợ, bảo là làm hư tai người khác. Họ đang nghe tiếng Anh hay như thế mà cha nói tiếng Anh như thế này thì làm hư tai hết chúng con. Thôi chúng tôi xin lỗi nha. Chúng tôi xin tạm ngưng kể từ ngày thứ hai 22 tháng 11 nay là ngưng không có Daily Prep nữa. Cũng là để bước sang năm phục vụ mới, để chúng ta có những cái gì mới hơn, đổi mới hơn, phong phú hơn. Và lúc nào dâng cho Chúa, dâng hết, không có đòi lại cái gì cả. Đã một đi thì không trở lại. Tôi hỏi như anh em đi vào con đường lòng thương xót Chúa, Chúa hỏi sao? Tiếp không? Dạ tiếp. Quá tam ba bận, đánh cho ba trận rồi, huyện sĩ Chi Hòa Nhà Bè, đi tiếp không? Dạ tiếp. Tôi quay lại hỏi mấy anh em, sao tụi con đi không? Chạy đi con đi. Thì tụi con đi chả không đi. Dựng mình cho Chúa theo mẹ Maria, yếu đuối tội lỗi của chúng ta, nhưng vụng dại. Và chính những cái yếu đuối, cái tội lỗi, cái vụng dại đó, Chúa dùng những con người như thế để chứng tỏ rằng công cuộc lòng thương xót Chúa là của Chúa, không phải của con người. Và Chúa dùng những cái vụng dại yếu đuối của anh em, anh chị em nhìn thấy trang trí hay là cái hình ảnh nó cũng méo ma, méo mó, toàn những anh em chúng tôi tự biên tự diễn với nhau, chứ có ai là học hành, có ai có tay nghề, có ai có chuyên môn gì đâu. Có người thì bảo vậy mà cũng làm, bảo vâng thì có vậy thì làm vậy thôi, có nhiều làm nhiều thôi. Còn ai mà làm hay hơn thì xin mời chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh Chúa. Bây giờ anh chị em nào ai mà làm được là tiếng Anh chia sẻ hay thì chị mấy chị em cùng cộng tác cùng làm đi. Chúng tôi thì khả năng mình giới hạn, giống như Faustina lớp 3 trường làng thôi, mà bẹ được mấy câu vậy thôi chứ không biết gì đâu. Thôi thì xin tạm ngưng chương trình tiếng Anh lại. Daily Prep chia sẻ lời Chúa bằng tiếng Anh để chúng tôi lo lời Chúa bằng tiếng Việt mỗi ngày cho anh chị em, rồi chuyện các thánh, rồi chuyện đạo, chuyện đời, rồi sống đúng, sống đẹp, tập trung vào lòng thương xót Chúa. ngày 22 tháng 11, Thánh nữ Cecilia, trinh nữ tử đạo. Cuộc tử nạn của Thánh Cecilia rất được nhiều người biết đến, quý chuộng, thán phục và ưa lặp lại. Nhưng những thế kỷ đầu không thấy nói gì tới vị thánh này cả. Thánh Ambrosio Hieronimo rất kính các trinh nữ tử đạo nhưng không nhắc đến tên Cecilia. 300 năm sau cuộc tử đạo giả định này, câu chuyện của thánh nữ xem ra là một trong những áng văn đẹp nhất, làm say mê tín hữu và phổ biến rộng rãi lạ thường. Câu chuyện về thánh nữ Cecilia được chen vào giữa hai vị tử đạo có thật là Valerio và Tiburtio. Chuyện đó như sau. Theo truyền thuyết, cuộc tử đạo của thánh Cecilia xảy ra dưới thời hoàng đế Alexandre Severo. Cecilia là mẫu gương sáng ngời về đức trinh khiết và lòng can đảm hy sinh vì Chúa. Cecilia là con gia đình quý tộc Roma. Trong gia đình chỉ có mỗi mình Cecilia là Kitô hữu. Và ngay từ thời niên thiếu, Cecilia đã khấn giữ mình đồng trinh, dâng hiến trọn tình yêu cho Chúa và người nghèo khổ. Luôn mang theo cuốn phúc âm và sống đời cầu nguyện bác ái. Mỗi khi tới hàng toại đạo, lần đấy Đức Giáo Hoàng Urbano bí mật cử hành thánh lễ, đoàn người ăn xin đợi chờ ngài trên đường đi Roma, chia tay xin Cecilia phân phát của bố thí. Dưới lớp áo thêu vàng, Cecilia mặc áo nhậm và vẫn tỏ ra bình thản dịu dàng. Chính ngài là nơi nương tựa vững chắc cho người nghèo khổ bệnh tật. Đời sống của Cecilia là kinh nguyện, ăn chay, đọc sách thánh và làm việc từ thiện bác ái. Trong khi tuổi trẻ ngoại giáo mê say nhạc trần tục, lòng Cecilia hướng về Chúa và ca tụng một mình ngài. Nhắc lại lòng đạo đức của ngài, Thiên Chúa cho Cecilia đặc ân được thấy thiên thần hộ thủ luôn hiện diện bên cạnh, gìn giữ, che chở ngài từng giây, từng phút. Khi lớn lên, cha mẹ gả Cecilia cho một người sang trọng giàu có tên là Valerio. Cecilia hết sức cự tuyệt, nhưng vì thấy không thể từ chối được, phần vì Valerio yêu Cecilia nồng nhiệt. Ông không biết là Cecilia theo Kitô giáo, nhưng ông có một tâm hồn ngay thẳng. Phần vì thấy Valerio tuy là người ngoại giáo nhưng tốt lành, cho nên Cecilia đã bằng lòng chấp nhận. Ngày cưới, Cecilia mặc chiếc áo nhậm dưới lớp áo ngoài sang trọng và khẩn cầu Chúa giữ cho mình được trinh nguyên. Giữa những tiếng ca vui nhộn, Cecilia vẫn theo thói quen cùng với các thiên thần ca hát những khúc thánh thi. Bởi đó mà các người Kitô hữu hay nhận ngài là bổn mạng của các nhạc sĩ, các ca đoàn. Chúa Giêsu khấn nghe lời ca trong trắng, tự lòng vị hôn thê trẻ dâng lên người. Khi chiều về, Cecilia dịu dàng nói với Valerio: "Anh yêu quý, xin anh vui lòng cho phép em thổ lộ cùng anh một điều bí mật, nhưng xin anh giữ kín giùm em." Valerio đáp: "Điều bí mật nào vậy? Anh hứa sẽ giữ kín như lòng em mong ước." Thánh nữ thưa: "Nói thật, em là người Công giáo và em đã khấn mình cho Chúa, nên Chúa đã cho thiên thần giữ gìn em. Nếu thiên thần thấy anh thương em không phải lẽ, ngài sẽ bênh đỡ em và anh sẽ phải chết. Nhưng nếu anh vui lòng giúp em giữ lòng trong sáng trinh khiết, thì Chúa sẽ thương ban ơn cho anh. Ngạc nhiên và rất cảm kích, Valerio không hiểu thánh nữ muốn nói gì, cho nên chàng bảo Cecilia, nếu em muốn anh tin lời em nói thì hãy cho anh thấy thiên thần giữ mình của em đi. Thánh nữ thưa, nếu anh tin kính Chúa và lãnh bị bí tích rửa tội, lãnh bí tích rửa tội thì anh sẽ thấy thiên thần giữ mình của em. Valerio chấp nhận tin theo Chúa. Rồi Cecilia giải thích mầu nhiệm cứu rỗi các linh hồn do Đức Kitô cho ông nghe. Cecilia đề nghị, anh à, anh hãy tới đường Appiano, anh sẽ gặp những người nghèo khổ và lấy danh nghĩa em để xin họ dẫn anh tới gặp cụ già Urbano đang ẩn náu trong hang Toại Đạo. Vị giám mục này sẽ dạy dỗ anh hay hơn em nhiều. Ngài sẽ chúc bình an cho anh, sẽ mặc cho anh bộ áo trắng tinh, rồi trở lại đây anh sẽ thấy thiên thần của em. Valerio chấp nhận đến học đạo và chịu phép rửa nơi giám mục Urbano. Khi trở về nhà, anh gặp Cecilia đang cầu nguyện, có thiên thần bên cạnh. Khuôn mặt thiên thần rực sáng khi cầm hai chiều thiên kết bằng hoa huệ và hoa hồng. Ngài đặt một chiếc trên đầu Cecilia và một chiếc trên đầu Valerio và nói, hãy giữ lòng trong trắng để xứng đáng bảo vệ những chiều thiên này. Chúng từ vườn của Thiên Chúa không bao giờ tàn tạ, chẳng hề nhạt hư. Thiên thần còn nói thêm, hỡi Valerio, bởi vì anh đã biết nghe lời hiền thê của anh, vậy anh hãy xin điều gì anh muốn. Valerio có người em ông yêu thương lắm, tên là Tributio. Ông xin, muốn em con cũng biết đạo thật như con. Thiên thần nói, điều anh xin rất đẹp lòng Chúa, hãy biết rằng Tributio và anh sẽ lên trời với ngành vạn tuế từ đáp. Ngay lúc ấy, Tributio xuất hiện, ông thấy mùi hoa huệ, hoa hồng, và muốn biết từ đâu mà có hương thơm như vậy giữa mùa này. Thứ hương thơm như làm cho con người ông trẻ lại. Cecilia đã nói cho ông hiểu sự hư không của các ngẫu thần, tỏ cho ông thấy sự rực rỡ của đức tin vào Chúa Giêsu. Tributio muốn được sự chỉ dạy, và đến lượt ông cũng đã lãnh nhận bí tích rửa tội do Đức Giáo Hoàng Urbano. Cecilia, Valerio và Tributio cùng nhau sống đời thánh thiện. Họ phân phát của bố thí cho các Kitô hữu bị bắt bớ, bí mật cầu nguyện với những người bị tra tấn và khuyến khích họ can đảm chịu cực hình. Đêm về, hai anh em lo chôn cất xác các vị tử đạo. Chẳng bao lâu, họ bị phát giác. Cả hai anh em và Cecilia bị tố cáo là người công giáo. Tổng trấn Amatio ngạc nhiên hỏi, các người quan tâm tới các tử tội bị ta kết án hay sao? Cecilia trả lời, thật đẹp lòng Chúa biết bao, nếu chúng tôi được làm nô lệ cho những người mà ngài kết án là tử tội. Quan tổng trấn nhún vai, cho rằng người đàn bà này mất trí rồi. Ông tách riêng Valerio, Tributio và cũng hỏi như vậy. Nhưng các ngài đã khinh thường danh vọng với sang dầu mà Amatio rất coi trọng. Ông liền kết án trảm quyết Valerio và Tributio. Tác giả kể lại cuộc tự đạo của các ngài. Người ta thấy các ngài chạy xô tới cái chết như tới dự một đại lễ vậy. Cecilia thu lượm và chôn cất xác các ngài. Nàng vẫn tiếp tục bao bọc cho các Kitô hữu bị bách hại. Amancio liền tống giam Cecilia bị vấn danh. Cha tấn tra hỏi, Cecilia đáp: tôi tên là Cecilia, nhưng Kitô hữu là tên đẹp hơn nhiều của tôi. Kitô hữu là tên đẹp hơn nhiều cái tên Cecilia của tôi. Quan tổng trấn bắt nộp tài sản của Valerio và Tiburtio. Cecilia trả lời: tất cả đã được phân phát cho người nghèo hết rồi. Tức giận, Amacho truyền cho Cecilia phải dâng hương tế thần ngay, nếu không sẽ phải chết. Cecilia cười trả lời: chữ thần của ông chỉ là đá, đồng, trì, và ngài tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô. Các binh sĩ xúc động khi biết ngài sắp phải chết, cho nên năn nỉ: cô sang trọng, trẻ đẹp, 20 tuổi đầu, hãy dâng hương tế thần đi, đừng có để chết uổng lắm, đang xinh đẹp thế này. Nhưng Cecilia trả lời họ rằng: các ông không biết rằng chết vào tuổi tôi không phải là đánh mất tuổi trẻ, nhưng là đổi chắc. Vì Thiên Chúa sẽ trả lại gấp trăm cái người ta dâng cho ngài. Nếu người ta đưa quý kim để đổi lấy vật tầm thường, các ông có ngập ngừng không? Nghe Cecilia nói, các binh sĩ hoán cải. Amancio mất bình tĩnh truyền giam Cecilia vào phòng tắm. Căn phòng đầy hơi nóng. Cecilia không hề thấy khó chịu. Amancio truyền chém đầu Cecilia. Liền 3 lần dùng gươm mà chỉ gây nên một vết thương ghê rợn, vẫn không chém được đầu của Cecilia. Cecilia đã cầu xin để được gặp Đức Giáo Hoàng Urbano đến lo phần linh hồn cho mình. Cecilia còn sống được 3 ngày, được gặp Đức Urbano rồi lãnh triều thiên mà thiên thần đã hứa. Các Kitô hữu an táng Cecilia và tôn trọng thái độ lúc ngài tắt hơi, đầu không cúi gục như bông hoa không tàn. Hơn 1000 năm sau, người ta thấy trong hang tọa đạo một thi thể được coi là của Cecilia. Huyền thoại kể lại, và nghệ sĩ trẻ Madonna tặc tự đã nghĩ đây là tuyệt phẩm của ơn thánh. Vào thế kỷ thứ 5, một nhà quý tộc trùng tên đã dâng nhiều dinh thự làm nhà thờ, đặt tên là Cecilia, danh hiệu bà đã được mang. Vào thời Trung Cổ, sùng kính thánh nữ Cecilia rất phổ thông. 6 thánh đường La Mã tự nhận là lưu giữ thủ cấp của thánh nữ. Người ta kể rằng năm 1599, trong khi chỉnh trang lại nhà thờ kính thánh nữ Cecilia tại Transtevere, Hồng Nguyên Fontrati mở hòm thánh tích thì thấy xác thánh nữ còn nguyên vẹn. Thưa anh chị em, cái câu chuyện mà chúng ta vừa mới nghe rất là lý thú, hấp dẫn, ly kỳ. Điều quan trọng không phải là đi tìm coi tính xác thực, tính lịch sử ở chỗ nào. Công việc đó có những nhà chuyên môn, nhưng việc của chúng ta khi lắng nghe những câu chuyện gọi là chuyện đạo, chuyện đời, thấy các thánh đã sống như thế nào, mình noi gương các thánh ra sao, đó mới là điều quan trọng. Nếu đó là gương xấu, ta chả bao giờ bắt chước. Mà nếu mà xấu thì chả bao giờ được tôn làm thánh. Vậy thì thưa anh chị em, một người mà nói rằng là tên tôi là Cecilia, nhưng mà Kitô hữu cái tên đó hay hơn nhiều, bạn có thấy được điều đó không? Bạn tên là Trung, bạn tên là Kim Hoàn, bạn tên là Kim Oanh, bạn tên là Johnny, bạn tên là Tracy, vân vân. Ai cũng hãnh diện với cái tên của mình. Nhưng mấy người dám hãnh diện vì cái tên là Kitô hữu, là người có Chúa Kitô. Bạn là tông đồ lòng thương xót Chúa. Bạn có hãnh diện vì tôi được làm tông đồ lòng thương xót Chúa hay không? Tôi được đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa hay không? Hãy như Cecilia mạnh dạn tuyên xưng niềm tin của mình, không sợ sệt gì cả. Ngày hôm nay chắc chắn người ta chẳng chém đầu vì các bạn đi loan truyền lòng thương xót Chúa đâu. Nhưng sẽ có rất nhiều khó khăn, nhiều thử thách, nhiều cám dỗ làm bạn nản chí và muốn bỏ cuộc. Nào, hãy can đảm lên, ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu thoát. Amen.